cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Sa-men thứ nhì, đoạn 10 và 11. Trong đoạn 10, nói đến việc David tranh chiến với dân Amon và dân Syri. Và tiếp đến đoạn 11, nói đến việc David phạm tội tà dâm với Bathsheba. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sa-men thứ nhì đoạn 10, câu 1 đến câu 3. Sau việc ấy, vua Amon băng và Hanung con trai người kế vị. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanung con trai của Nahash như vua cha đã làm ơn cho ta. Vậy, David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ của dân Amon, nhưng các quan trưởng của dân Amon nói cùng Hanung chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ của người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành, do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Các bạn để ý là dân Amon không có tin tưởng lòng tốt của David. Họ nghĩ rằng David đang có ý định tấn công. Thái độ thân thiện của David bị hiểu lầm. Và trong Sa-men thứ nhì, đoạn 10, câu 4. Vậy, Hanung bắt các tôi tớ của David cạo phân nửa râu của họ, cắt phân nửa quần áo của họ đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Các bạn thân mến, đây là một sỉ nhục lớn cho sứ giả của David. Có người nghĩ rằng đây là hành động gây chiến của vua Hanung, trong khi David có ý thân thiện, tốt lành, bày tỏ lòng biết ơn của vua cha Nabat đã đối xử cùng với David thời gian trước đây. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-men thứ nhì, đoạn 10, câu 5 và câu 6. Có người thuật lại việc ấy cùng David, người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy, vì họ lấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Khi dân Amon thấy mình đã bị David gớm ghiếc, bèn sai người đi chiêu mộ dân Seri ở Beth Rehob và ở Soba, số chừng 2 vạn lính bộ, lại chiêu mộ vua Maaca với 1.000 người và 1.200.000 người ở Sutop. Dân Amon thấy họ bị David gớm ghét và chuẩn bị chiến trận, cho nên dân Amon cũng chiêu mộ quân Syri đến tiếp giúp và chúng phải trả một giá rất đắt. Xin các bạn xem thêm câu chuyện này được ký thuật ở trong Sử ký thứ nhất đoạn 19 câu 6 và câu 7. Khi dân Amon thấy David lấy họ làm gốm ghiếc, thì Hanun và dân Amon bèn sai người đem 1.000 ta lân bạc đặng đi đến Mesopotami, Aram, Maaca và Soba mà mướn cho những xe cộ bậc quân kỵ. Chúng mướn cho mình 32.000 cỗ xe. Vua xứ Maaca với dân người, họ kéo đến đóng tại trước Medeca, dân Amon từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7, câu 10 đến câu 12, nói đến việc David đối phó với chiến trận này. David hay được điều đó, liền sai Joab và các dũng sĩ của đạo binh mình đi đánh chúng nó. Dân Amon kéo ra, dàn trận nơi cửa thành, còn dân Syri ở Soba và ở Retop, những người ở Top và ở Maaca đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Joab thấy quân giặc hãm đánh đằng trước và đằng sau, bèn chọn những người lính trong đạo tinh binh của Israel và dàn binh đó ra cùng quân Syri. Còn binh còn lại, người trao cho Abisai em mình, đặng bài trận đối cùng dân Amon. Người nói cùng Abisai rằng, nếu dân Syri mạnh hơn anh, em đến giúp anh. Nhưng nếu dân Amon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can đảm. Vì dân sự ta, vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta, nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Dân Israel giờ đây đã có nhiều kinh nghiệm trong chiến trận. Và trong chiến trận này, tổng binh Joab đã đưa những chiến sĩ tài giỏi để đối đầu với một liên minh rất lớn của quân Amon và dân Syri. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 10, câu 13 đến câu 19, nói chúng ta biết về chiến trận như sau. Đoạn Joab với quân lính theo người đều đến gần giao chiến cùng dân Syri, chúng chạy trốn trước mặt người. Bây giờ dân Amon thấy dân Syri chạy trốn thì chúng nó cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abisai và vào trong thành. Joab lìa khỏi dân Amon trở về Jerusalem. Dân Syri thấy mình bị quân Israel đánh bại bèn nhóm hiệp lại. Hadarezer sai chiêu mộ dân Syri ở bên kia sông. Chúng nó đến Lehlem và có Sobak làm tổng binh của Adarezer quản sức. Khi nghe tin này, David hiệp lại hết thảy Israel đi ngang qua sông Giô-đanh và kéo đến Lehlem. Khi Syri dàn trận đối cùng David và giao chiến cùng người, nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syri và 4 muôn lính kỵ. Người cũng giết Sobak tổng binh của chúng, và nó chết tại đó. Khi các vua chư hầu của Hadarezer thấy mình bị Israel đánh bại, thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ. Dân Syri không còn dám giúp dân Amon nữa. Dân Israel đạt được chiến thắng lớn. David tiếp tục vững bền vương quốc, và ông trở nên một nhà cai trị lớn trong thời bấy giờ, và các nước xung quanh kính phục và triều cống. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Sa-mên thứ nhì đoạn 11. Chúng ta đến phần thứ nhì của sách này. Chúng ta có thể gọi đây là thời kỳ rắc rối của David. Như chúng ta đã tìm hiểu thời kỳ quy hoàng trong phần đầu. Khi ở trong phước hạnh của Đức Chúa Trời, David trở nên một vị vua vĩ đại trên thế gian. Do vậy, tội lỗi của David được ký thuật ở trong Sa-mên thứ nhì đoạn 11 này, nói đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Từ nay, David sẽ có nhiều rắc rối, khó khăn, và đời sống của David trải qua nhiều nỗi đau lòng. Tội lỗi là duyên cớ để kẻ thù của Đức Chúa Trời có dịp dèm chê, phỉ báng. Tội tà dâm của David giống như một trái dâu đỏ ở giữa chiếc bánh kem. Nó có thể làm cho chúng ta nhìn vào và không còn thấy một người lớn lao của David nữa. Xin các bạn nhớ rằng, tội lỗi vào trong đời sống của David, cho nên ông không còn được là một người mẫu mực trọn vẹn nữa. lời của Đức Chúa Trời không che đậy tội lỗi của David. Lời Chúa không có nói David là một người hoàn toàn trong trắng, vô tội. Đức Chúa Trời nói David đã phạm tội và David bị hình phạt vì cớ tội lỗi của ông. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 1. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá dân Amon và vây thành Rebba, nhưng vua David ở lại Jerusalem. Đây là thời gian mà các vua thường hay gây chiến với nhau, và đó là một thời gian dễ dàng cho việc đưa quân ra đi. Có lẽ lúc bấy giờ thời tiết thuận tiện. Chiến trận xảy ra trong thời của David có nhiều mối quan hệ hơn là chúng ta nghĩ trong thời hôm nay. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi khốn khó, và chúng ta ví sánh như là trải qua thời kỳ khốn khổ của mùa đông. Trong thời David có một thời điểm thuận tiện để thực hiện chiến trận. Ước gì con người nghĩ đến hòa bình hơn là nghĩ đến thời kỳ chiến tranh. Bây giờ, vua David cử tổng binh Joab và binh lính ra đi đánh trận cùng với dân Amon, nhưng David không cùng đi với họ. Thay vào đó, David ở tại Jerusalem. Điều đó không giống như những gì mà David đã thường làm trước đây. Tại sao David ở lại Jerusalem? Tôi có một ước đoán là sau khi David xây dựng cung điện và David thấy nó rất thoải mái, cung điện của David có đầy đủ và tiện nghi. Nó khác biệt với hang đá Adullam mà David đã ẩn náu lúc còn thanh niên chạy trốn trước sự săn đuổi của vua Saul. David rất thích núi Sion và chỉ muốn ở xung quanh đó. Sự giàu sang thường là một cái bẫy cho nhiều người dính vào đó. Các tiện nghi vật chất thường khi trở nên là một nguyên nhân để chúng ta phạm tội và đưa chúng ta đến sự rủa xả. David ở tại Jerusalem, đó là một lầm lỗi thứ nhất. David nên đi ra cùng chiến trận với quân lính của vua. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11 câu 2, ghi tiếp. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. Thưa các bạn, trong thời bấy giờ, nóc nhà là nơi người ta đến vào buổi tối. Ngay cả trong thời ngày nay, các thành phố cổ cũng rất là chật hẹp, với căn nhà có nóc bằng là nơi mà gia đình có thể hiệp lại. David lên trên nóc cung điện, đi tới đi lui. Có lẽ ông lo lắng một điều nào đó. Tôi nghĩ là David có nhiều vấn đề trong tâm tư. Quân lính của David đang ở ngoài chiến trận, và có thể ông ta đang lo lắng cho họ. Khi David đi tới đi lui, và nhìn xung quanh, thấy một người nữ đang tắm trên mái nhà. Dầu rằng David phạm tội, Đức Chúa Trời quy trách nhiệm ngay cho David. Nhưng Bathsheba cũng có dự phần trách nhiệm cho sự xảy ra, nếu như bà giữ mình nết na hơn. Trong thời đại của chúng ta, có một số phụ nữ ăn mặc kiểu cách gây cám dỗ cho người nam. Ngay cả một số phụ nữ cơ đốc không cẩn thận trong lối ăn mặc của họ, vì thường hay khiêu gợi tình dục cho người nam. Tôi nghĩ là bà Bathsheba có một phần nào lỗi trong mối quan hệ với David. Bà tắm trên nóc nhà và không có che đậy kín đáo. Bà tắm như thế với dụng ý là để cho David ở cung điện kế bên có cơ hội nhìn thấy. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 3 đến câu 4. David sai hỏi người nữ ấy là ai? Thì người ta thưa rằng, ấy là Bathsheba, con gái của Aliam, vợ của Uri, người Hê-tít. David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà mình. Đây là một chuyện rất tồi tệ và được nói một cách đơn giản để chúng ta không bỏ qua điểm này. Nếu David đi cùng với quân lính ra chiến trận, thì điều này đã không xảy ra. Nếu bà Bathsheba tắm trong nhà, thì chuyện này cũng không xảy ra tệ hại như vậy. Đó là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đôi khi có những sự sơ sót ở trong đời sống chúng ta, hoặc đôi khi có những sự cố ý trong đời sống chúng ta, dẫn cho chúng ta đến nhiều tội lỗi không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 11 câu 5, người nữ này thọa thai, sai người tâu cùng David rằng, tôi có thai. Giờ đây, David gặp nan đề lớn. Vua làm gì với Uri, chồng của Bathsheba? Ông là một người chiến sĩ trong quân đội của vua David. Uri là người lính trung thành của vua David. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 6 đến câu 7, David bèn truyền lệnh cho Joab rằng, hãy sai Uri người Hê-tích đến cùng ta. Vậy Joab sai Uri đến cùng David. Uri đến, David hỏi thăm về Joab và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thế nào. Xin các bạn lưu ý một điều. David giả vờ cho gọi Uri từ chiến trận về để thăm hỏi về chiến trận như thế nào. Vua giả bộ quan tâm. Chúng ta thấy khi tội lỗi thứ nhất đã phạm thì có thể xen ra những tội lỗi kế tiếp, dẫn đến những tội lỗi dối gạt, lừa dối, trá hình để tìm cách che đậy tội lỗi mà mình đã phạm. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 8 đến câu 9, đoạn vua nói cùng Uri rằng, hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi. Vậy Uri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo cho người một của ăn nhà vua. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng với các tôi tớ vua. David đang cố gắng làm mọi điều để che đậy và khỏa lấp tội lỗi của vua. Nhưng Uri không chịu về ngủ với vợ. Uri ngủ ở trước cửa đền vua. Trong thời gian chiến trận, ông không nên trở về nhà, và điều này làm vua David ngạc nhiên nhiều. Đồng thời hành động của Uri làm cho David bị sự cáo trách vì ông ta đang ở trong cung điện êm ấm. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 10 đến câu 11, người ta thực điều đó cho David và nói rằng, Uri không có đi xuống nhà người. David hỏi Uri rằng, chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi? Uri thưa cùng David rằng, hòm giao ước, Israel và Juda vẫn ở dưới trại. Joab là chúa tôi luôn ở với các tôi tớ chúa đang hạ trại nơi đồng trống. Còn tôi lại vào nhà đặng ăn uống và ngủ với cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng tôi chẳng biết làm một sự như vậy. Các bạn thấy là David cố gắng bảo Uri về nhà ngủ với vợ ông, để David có thể gán trách nhiệm về việc bà Bathsheba mang thai. Nhưng Uri là người rất tốt, dầu rằng ông ta là người Hê-tích, là một dân thuộc về dân tộc khác. Nhưng ông lại trung thành với dân Y-sơn và có lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Điều này làm cho tội lỗi của David càng nặng hơn. Uri nói rằng, những người lính khác còn trong chiến trận nguy hiểm, tôi không thể nào trở về nhà hưởng sự êm ấm. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 12 đến 13, David nói cùng Uri rằng, hãy ở lại đây ngày nay, rồi ngày mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy Uri ở tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình làm cho người sai. Nhưng chiều tối, Uri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chứ không có đi xuống nhà mình. David đã cố gắng thử một cách khác nữa để đưa Uri trở về nhà với vợ qua sau khi ăn uống say sưa, nhưng ông ta vẫn không chịu về nhà. Và giờ đây, thì David lại nghĩ đến một điều khác tệ hơn. Trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 14-15, sáng ngày mai, David viết một cái thơ cho Joab và gửi nơi tai Uri. Người viết như vậy: hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi nguy hiểm hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi. Tôi thấy đây là một tội nặng nhất của David. Ông cố ý lập kế hoạch để giết Uri. Điều này không thể dung thứ được. Lời của Đức Chúa Trời ký thuật lại những điều David đã làm. Đức Chúa Trời không có che đậy. Ngài đem tội lỗi này ra ánh sáng với sự kiện rõ ràng David đã phạm tội. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 11, câu 16 đến 20. Vậy, khi Gioáp vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của kẻ thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Gioáp và có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri, người Hê-tít cũng chết. Gioáp bèn sai sứ giả đến cùng vua David đặng thuật cho người biết đầu đuôi của sự chinh chiến. Và người truyền lệnh cho sứ giả rằng, khi ngươi đã thuật xong cho vua mọi điều đã xảy ra nơi chiến trận, nếu vua nổi giận nói cùng ngươi rằng, cớ sao các ngươi đi gần quá đặng hãm đánh thành vậy? Các ngươi há chẳng biết rằng người ta ở trên chót vách thành bắn tên xuống sao? Gioáp cùng hiệp với David trong việc che đậy sự thật, với người báo tin cho David về việc đã xảy ra cho Uri. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 21 đến 25 ghi tiếp. Xưa ai giết Abimelech, con trai của Jerubbaal, há chẳng phải một người nữ trên chót vách thành ném một thớt cối xuống trên người làm cho người chết tại Tê-bết sao? Vì sao các ngươi đến gần vách thành như vậy? Thì bây giờ ngươi sẽ tiếp rằng, Uri, kẻ tôi tới vua, người Hê-tít cũng chết nữa. Như vậy, sứ giả đi. Khi người đến nơi thuộc cho David biết mọi điều Gioáp đã dặn người. Sứ giả tâu cùng David rằng, ban đầu những quân lính mạnh hơn chúng tôi kéo ra đến ngoài đồng, nhưng chúng tôi đánh đuổi chúng nó đến cửa thành. Các tên lính cầm cung ở trên vách thành đã bắn những tôi tớ của vua và có vài người bị chết. Uri, người Hê-tít, là tôi tớ vua, cũng chết nữa. David đáp cùng sứ giả rằng, ngươi hãy nói cùng Gioáp, chớ làm cực lòng quá về điều đó. Gươm khi giết kẻ này, khi giết kẻ khác, hãy ráng sức hãm thành và quỷ diệt nó đi. Còn ngươi, hãy dục người vững lòng bền chí. Đây là một lời nói đạo đức giả của David. Các bạn có thể hổ thẹn về ông ta không? David thật là một tội nhân. Ông đã làm một việc xấu xa. Điều gì cần nên làm cho ông? Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hình phạt David. Trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 11, câu 26 và 27 ghi tiếp. Khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung. Nàng trở nên vợ người, sanh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Xin các bạn đừng bỏ qua điểm này. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. David không thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi ông đã phạm. Cho đến thời điểm này, đời sống của David có nhiều điểm sáng chói. Nhưng giờ đây, ông đã trải qua những thời kỳ khó khăn. Đời sống của David từ nay đã đi vào những điều tội lỗi không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn có thể phạm tội, nhưng các bạn không thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Cũng như David đã không thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, bởi vì những điều David làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh trong Tân Ước nhắc nhở chúng ta, chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu 19 đến 21. David nghĩ rằng ông có thể thoát khỏi tội lỗi của ông, dẫu rằng có một vài người biết sự thật, như Gioáp là quan tổng binh của David biết sự kiện này. Một số người mà David bảo mang Bathsheba đến hoàng cung cũng biết sự kiện này. Còn những người khác thì không biết. Họ không được phép nói ra. David nghĩ rằng ông là vua đang ngồi trên ngôi, những người xung quanh đều phải nín thinh. Như thế thì David có thể thoát khỏi tội lỗi vì nghĩ rằng ông làm mà không có nhiều người biết. Các bạn thân mến, dầu là người tại Jerusalem có biết tội lỗi của David hay không. Nhưng tội lỗi kín dấu của David và ngay cả tội lỗi của chúng ta đều bị lộ bày ra trước mặt Đức Chúa Trời. Có người nói như thế này, tội lỗi giấu kín dưới đất sẽ được mở ra trên thiên đàng. Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi điều chúng ta đã làm. Thưa các bạn, bởi vì chúng ta không thể thoát khỏi được hậu quả của tội lỗi, cũng như chúng ta không thể che giấu tội lỗi, cho nên xin chúng ta hãy cố gắng gìn giữ, đừng để bị lôi cuốn vào hành động tội lỗi. Nhưng nếu các bạn có phạm tội, thì xin đừng che giấu tội lỗi. Chúng ta có thể che giấu với con người, nhưng không ai có thể che giấu tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, xin các bạn hãy xưng nhận tội lỗi của các bạn để cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ thấy David đối diện với tội lỗi mà ông đã phạm. Xin thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.